Chương trình Câu chuyện quốc tế VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và khách mời cho chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về bang giao quốc tế và chính trị quốc tế từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Xin kính chào giáo sư trở lại với chương trình.
Chào Quốc Phương.
Thưa giáo sư, trong tuần này thì mọi người rất là quan tâm tới cái diễn biến đang diễn ra liên quan cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mà trong đó, theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Nga đã có cái lời lẽ được cho là đe dọa chiến tranh hạt nhân nếu mà xung đột leo thang tại Ukraine. Không biết là giáo sư có gì bình luận hay không ạ?
Theo ý tôi thì là cái chuyện chiến tranh hạt nhân, cái triển vọng nó xảy ra thì rất là kém. Bởi vì nếu mà Nga mà dùng sự hạt nhân thì dĩ nhiên là Nga bị cô lập. Và cái sự phản ứng của thế giới thì không thể nào ngờ được. Nhất là cái vai trò của Mỹ đó, là một nước siêu cường và có rất nhiều vũ khí hạt nhân. Mà lại nhất là trong một tuyển cử này thì cái sự phản ứng ấy khó mà có thể lường được. Thành như vậy thế đó, ông Putin là người hoạt động theo lý trí. Cho nên tôi nghĩ cái chuyện đó khó có thể xảy ra.
Vâng, Tổng thống của Pháp, ông Macron đã có một cái tuyên bố được cho là khá là gây tranh cãi ở trong nội bộ của một số nước ở EU đấy. Thậm chí là thành viên của NATO nữa. Khi mà ông nói rằng là ông không ngoại trừ cái việc quân đội của phương Tây sẽ được gửi tới đấy, Ukraine. Và đã có một số những cái phản ứng của một số quốc gia bác bỏ việc đó hoặc là không nghĩ rằng là sẽ tham gia cái ý kiến đó hoặc là cái đề xuất đó. Bình luận của giáo sư thế nào ạ?
Tôi nghĩ là về cái vấn đề này thì có một số cái nhận xét của tôi liên hệ với điều đó. Trước hết là cuộc chiến tranh của Ukraine đó, nó làm thay đổi hoàn toàn cái cục diện Âu Châu, nhất là cái địa chính trị của Âu Châu. Bởi vì người Âu Châu cũng như người Mỹ đều quan niệm rằng nếu mà Nga thắng được Ukraine thì Nga sẽ hành động ở nước khác. Vì thế các nước ở chung quanh rất là quan tâm và rất là lo sợ. Nhưng như Moldova hay là Ba Lan đó, thì rất là lo sợ. Vì thế cho nên nếu mà để ông Putin nó thắng lại, thì người ta tiên đoán là ông sẽ thi hành cái chính sách đó ở một nước khác. Và như vậy dần dần nó có thể lưu kéo lên cái NATO vào cuộc xung đột đó. Cho nên cho thấy là vì thế vấn đề Ukraine nó quan trọng như vậy. Vì nó quan trọng với thế giới đó. Và nhất là trong trường hợp mà Mỹ còn do dự và bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống đó, thì người ta rất là sợ. Vì thế cho nên ông Macron phải tỏ ra là mình quyết liệt. Từ xưa đó, nước Pháp vẫn không tin umbrella, gọi là cái sao dù nguyên tử của Mỹ, không tin vào cái sự tín nhiệm của Mỹ. Cho nên cái thời mà ông Mỹ bảo ông sẽ giúp Âu Châu để chống Nga nếu mà Nga tấn công đó, thì ông De Gaulle ông ấy đã lập ra một cái vũ khí nguyên tử riêng của ông ấy, mà ông lại không có cái gọi là delivery system, tức là cái dàn hỏa tiễn đưa lên đó, thì ông dùng cái máy bay Mirage bay ở dưới thấp ngàn cây để tránh radar của Nga. Ông nói rằng là nếu mà tôi không thắng được cuộc chiến tranh ấy, thì tôi có thể start, tức là bắt đầu một cuộc chiến tranh đấy. Vì thế đó, khi ông đánh như vậy thì Mỹ sẽ phải dùng vào. Thành ra họ rất nghi ngờ cái sự gọi là khả tín của cam kết của Mỹ. Cho nên bây giờ cái tình trạng nó được tái lập lại với cuộc tuyển cử vừa rồi, với cái sự hiện diện của Trump, gọi là ông rất là phản đối NATO, như là ông có thái độ rất là thù nghịch với NATO. Vì thế ông Macron phải trở lại là ông phải thức tỉnh, tức là cái mục tiêu của ông nói là để thức tỉnh Âu Châu thôi. Mà Âu Châu đều thức tỉnh cả. Nên nhớ là ngày xưa đó là cái số người mà quốc gia mà đóng góp đầy đủ 2% GDP của mình vào quốc phòng đó, thì bây giờ số đó đã lên đến 18 số quốc gia rồi. Thành họ quan tâm và họ cố gắng quốc phòng của họ. Còn ông Macron ấy, chúng mình nhớ là ông nói cái đó rất quan trọng là bởi vì trong đó có cuộc họp của EU, tức là Liên hiệp Âu Châu. Nhưng mà thật sự đó, ông Macron không nói là ông Âu Châu sẽ gửi quân. Cái câu hỏi của những cái phóng viên đó, là người ta hỏi có gửi quân không, thì việc ông Macron tức là ông không từ bỏ một loại pháp nào cả. Hai điểm ông đưa ra, thứ nhất là không thể để Nga thắng được, bởi vì Nga thắng sẽ tạo tiền lệ rất tệ cho Âu Châu và cho thế giới. Thứ hai là ông bảo rằng là không từ bỏ giải pháp tôi đã, nghĩa là ngầm nói là không từ bỏ giải pháp vô lực. Thế bây giờ với nơi hiện diện quân đội Âu Châu ấy, thì thực sự họ không có quân đội EU chính thức xảy ra, nhưng đã có quân đội quốc tế ở đây rồi. EU rất nhiều người tình nguyện quân, họ trong cái binh đoàn gọi là International Brigade, tức là cái lữ đoàn, cái binh đoàn volunteer, binh đoàn tình nguyện đó, nó đã đánh nhau bên đó rồi. Thành ra sự hiện diện của quân những người Âu Châu đó, có trong đó có cả số người Mỹ nữa.
Vâng, cũng trong tuần này đấy, hôm 28 tháng 2 đấy, tức là hôm thứ Tư tuần này đấy, thì Nga có nói là họ sẽ áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật quân sự mà không được nêu rõ đấy, và các biện pháp đối phó khác để mà tự vệ trước cái việc là Thụy Điển gia nhập NATO. một cái động thái mà Nga coi là một sự hung hăng và là một cái sự sai lầm. Trước đó, như giáo sư đã biết là ngày 26 tháng 2 thì Thụy Điển đã vượt qua cái rào cản cuối cùng đối với việc gia nhập NATO sau khi Quốc hội của Hungary đấy đã phê chuẩn cái tư cách thành viên quốc gia Bắc Âu có truyền thống trung lập này đó. Thì giáo sư bình luận thế nào về động thái này ạ, và đặc biệt là liên quan địa chính trị ở khu vực ạ?
Cái động thái quan trọng nhất ấy là có sự chuyển đổi Âu Châu. Trước kia đó thì người ta đã trong cái cuộc chiến gọi là cái bipolar, tức là cái thế lưỡng cực ấy, tranh thủ giữa Mỹ và Nga đó, thì Mỹ rất là cương quyết chống Nga. Và thế thế các nước Âu Châu là có một số nước, nhất là về cái địa chính trị của họ và cái truyền thống mà ngoại giao của họ, họ có thể đứng, nghĩa là có thể gọi là trung lập, nói tương đối là không gia lập liên minh quân sự như là Thụy Điển, như là Phần Lan. Nhưng bây giờ cái sự tấn công của Nga và Ukraine, mà nhất là sự chống trả của Ukraine, và nhất là những cái quan điểm của những quốc gia mà mới thoát khỏi cái thống trị của Nga Xô như Poland, như Moldova đó, khiến cho người ta, những cái nước khác như nước Thụy Điển chẳng hạn, Phần Lan chẳng hạn, đều thức tỉnh trước cái sự đe dọa đó. Vì sự đe dọa đó cho nên họ phải họp lại với nhau, vì thế cho nên họ phải vào NATO để lấy cái gọi là lấy cái bảo đảm của NATO. Nếu mà Nga tấn công NATO thì NATO sẽ chống lại. Thành ra chúng ta thấy là nhìn những cái chuyện mà Nga đã làm từ xưa đó, thì nhờ đây đe dọa của ông Putin chỉ là một người đe dọa thôi, chứ thực sự tất cả những việc mà họ tấn công đều ở những nơi không phải là NATO cả. Thí dụ như là Georgia, thí dụ như là Ukraine, không phải NATO.
Vâng, cũng có tin nói là Ngũ Giác Đài thì công khai tuyên bố rằng là không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để mà chiến đấu. Thế còn một số các cái ý kiến từ trong giới quan sát ấy, thì họ cũng đặt dấu hỏi là không biết là Hoa Kỳ còn có thể hỗ trợ cho Ukraine như thế nào được nữa, nếu như mà cái cuộc chiến này nó chưa thể kết thúc mà nó lại cứ kéo dài, thì cái ý kiến của giáo sư thế nào?
Tôi nghĩ là cái quyền lợi của Hoa Kỳ đó thì chắc chắn họ sẽ không muốn để cho Nga thắng. Cái vấn đề quan trọng nhất là thế giới tự do này đó, thứ nhất cần nhất là không có để có ai thắng. Trước hết là khi mà Nga tấn công Ukraine ấy, thì thật sự mọi người đều nghĩ rằng Ukraine sẽ bị thua ngay lập tức. Cái sự tính toán đó là sự tính toán của các chiến lược gia Âu Châu và sự tính toán của chính ông Putin, và họ đã bị ngạc nhiên trước sự chống đối rất mạnh diện của Ukraine và rất là thành công của Ukraine, cho nên họ giúp Ukraine để chống đỡ Nga Xô, một nước không phải NATO nhưng mà chống lại họ giúp cho nó, thành cho làm thức tỉnh trong cái nước Âu Châu. Vì thế cho nên với Mỹ đó, thì cái quyền lợi của họ đó là anh lấy thử lấy ví dụ mà xem. Bây giờ nếu NATO tách ra, Mỹ hiện nay vì cái vụ mà Gaza đó là bị hoàn toàn cô lập trên thế giới, trong cái cuộc bỏ phiếu gần đây nhất ở Liên Hợp Quốc, ở Ủy hội Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ấy, thì tất cả các đồng minh Mỹ đều bỏ phiếu chống lại với Mỹ cả, trừ Anh Quốc. Anh Quốc thì không phải ở bên vực Mỹ mà bỏ phiếu trắng, tại vì chỉ có một ông Mỹ là ông duy nhất bỏ phiếu ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cái truyền thống của Mỹ từ xưa luôn luôn được ủng hộ ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bây giờ hoàn toàn bị cô lập. Thành ra cái thế của Mỹ, uy tín của Mỹ, sự tín nhiệm của Mỹ rất là yếu. Vì thế cho nên để phục hồi cái sự uy thế đó thì Mỹ bắt buộc sẽ phải tìm cách để không cho Ukraine thua. Hiện nay sở dĩ có sự xảy ra là vì hai điểm: thứ nhất là chính trị đồ của Mỹ, và thứ hai là cái sự ảnh hưởng của ông Trump. Người ta nói là gần như ông Trump đã chiếm được Đảng Cộng Hòa, nhất là sau khi mà ông Mitch McConnell tuyên bố là cuối năm nay thì ông đi ra từ chức cái chức lãnh đạo của Thượng viện. Cho nên chúng ta thấy là cái sự hiện diện của cái vai trò ông Trump và cái khuynh hướng biệt lập và khuynh hướng dân túy của nước Mỹ ấy, nó đưa với phải trở tại thì có thể là rất là nguy hiểm, có thể trở lại cái tình trạng là trước đệ nhất thế chiến và sau đệ nhị thế chiến. Cái chiến tiếp biệt lập đó tiến đưa đến thế giới chiến lần thứ hai. Thế thành ra vì thế cho nên ấy, nếu mà có cái sự tách biệt, decoupling giữa Âu Châu và Mỹ Châu ấy, thì chúng ta lại Mỹ hoàn toàn cô lập. Mỹ trước kia là có tất cả mọi người theo, nhưng bây giờ Mỹ bây giờ hiện nay đưa bị gọi là cạnh tranh đấy, cái thế giới gọi là Global South, là cái phần những cái nước ở vùng phần lớn là Tây Bán Cầu. Chúng ta thấy những nước lớn như BRICS, tức là Brazil này, Nga này, India này, South Africa là những nước lớn. Chưa kể những nước lớn Argentina, Brazil ở vùng kia, rồi các nước chậm tiến nước khác nữa ở trên toàn thế giới, thì Mỹ hoàn toàn chỉ còn trông cậy vào Âu Châu thôi. Và nếu Âu Châu đi decoupling mà tách ra khỏi Mỹ thì Mỹ hoàn toàn trơ trọi. Thì cái chuyện này là không những là nguy hiểm cho an ninh Mỹ, nguy hiểm cho sự thịnh vượng của Mỹ và nguy hiểm luôn của cả thế giới. Vì thế cho nên người ta rất là quan tâm đến cái tình hình bầu cử ở nước Mỹ hiện nay. Tình hình bầu cử có thể có khả năng thay cục diện rất nhiều trong trường hợp mà nếu ông Trump thắng cử.
Vâng, trở lại châu Âu thì thưa giáo sư, cũng có câu hỏi đặt ra không rõ là có phải là Tổng thống Pháp ông Macron đấy thì có quá vội vã hay không. Mà cái phát biểu của ông ấy, giáo sư ban nãy cũng đã đề cập, thì riêng ở trong nội bộ của EU ấy, chẳng hạn như là từ phía của chính phủ Đức gần như là đưa ra thông điệp là họ không tán thành, không mặn mà. Trong cái bối cảnh đấy có câu hỏi đặt ra là liệu là cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba rồi, chưa kể tròn 10 năm cái cuộc xung đột Ukraine với Nga đã có ít nhất là cái gốc gác từ đó rồi, mà dường như là EU vẫn chưa có được một cái chính sách đối sách thực sự là thống nhất để mà ứng phó với Nga, thì ý kiến của giáo sư thế nào ạ?
Chiến lược gọi là chiến lược quân sự đó thì chưa có thống nhất. Tuy rằng là có một số quân đội thống nhất của EU rồi và của NATO rồi, nhưng mà từ xưa đến nay các quốc gia Âu Châu phần lớn đã đương hoàn toàn gần như vào cái sự lãnh đạo của Mỹ. Mà bây giờ Mỹ có cảm tưởng, người ta nhìn thấy vì tình trạng của Mỹ, có cảm tưởng như Mỹ có thể từ bỏ cái chức vụ lãnh đạo đó, thành ra họ phải lo cái chuyện quyền của nó. Thành ra trong cái sự lo ngại thì có người làm thế nọ, làm cái kia. Thì ta thấy là trong cái vụ mà ông Ukraine ông đưa ra đó, tôi nói lại là ông không nói là sẽ đem quân đội Ukraine vào, ông chỉ nói là không loại bỏ một hình thức nào cả. Có nghĩa là nếu có xảy ra thì sẽ, bây tôi lấy ví dụ là nó đánh vào Ukraine thì ông sao? Nhưng mà đụng một cái là dính vào một cái nước như là Thụy Điển, Phần Lan ngay gần Nga, hoặc là dính đến Ba Lan cũng lại gần Nga. Như vậy đến NATO bắt buộc phải xông vào rồi. Thành cái chuyện đó, cho nên tôi thấy ban nãy tôi nói là cái khả năng mà có chiến tranh mà nguyên tử đó ở đấy thì tương đối kém, là bởi sự suy tính toán như là hợp lý của cả hai bên. Dĩ nhiên là chúng ta không thể loại bỏ cái sự suy nghĩ bất hợp lý, bởi vì trong tình trạng chiến tranh mà nóng tính ra rồi sự sai lầm hay là tính lầm hay hiểu lầm thì có thể chúng ta loại bỏ được. Nhưng mà căn cứ vào những sự tính đoán có tính cái lý trí đó, hoàn toàn hợp lý đó, thì cái chuyện đó rất khó xảy ra. Thành ra tuy nhiên có cái sự củng cố như độ khủng hoảng như vậy đó, tức là bất đồng ý kiến với nhau trong phía EU đó, tôi thấy là không những là chỉ nước chống, mà ngay cả Poland là cái nước hăng nhất thì cũng chống. Mà cái số mà Poland đó là invest, tức là đầu tư vào cái quản lý của quân sự quốc phòng của mình đó, là đến 3,9%, tức là hơn nước Mỹ đó. Thành ra những cái nước hăng như thế họ không muốn, bây giờ không ai muốn cái chiến tranh ở Âu Châu cả, nhất là không ai có muốn chiến tranh nguyên tử ở Âu Châu, chiến tranh mà gọi là có tính cách limit, chiến tranh giới hạn như trường hợp Ukraine thì có, nhưng mà chiến tranh nguyên tử như là Georgia thì cũng có thể có, nhưng mà chiến tranh nguyên tử thì cái triển vọng đó không thể hoàn toàn loại bỏ 100%, nhưng mà cái loại triển vọng đó rất là thấp.
Vâng, bình luận của giáo sư thế nào đấy về cái sức mạnh thực sự của Nga vào cái thời điểm này trong cuộc xung đột vũ trang này ạ?
Nga vẫn còn là siêu cường nguyên tử và Nga có rất nhiều vũ khí nguyên tử, đó là cái sức mạnh của Nga. Tuy nhiên cái cuộc chiến tranh Ukraine đó, nó làm hao mòn của Nga rất nhiều, số người chết cũng rất nhiều, và ông Putin không muốn là dân Nga đã phản đối. Nếu nó biết là có chiến tranh mà nó phải đi lính đó, thì phản đối có thể xảy ra. Hiện nay vì thế cho ông phải tiêu diệt ông Navalny ngay lập tức, bởi vì ông Navalny có khả năng kêu gọi mọi người phản đối chiến tranh, và ông đã từng làm rồi, và ông đòi dân chủ. Thế thành ra cho nên Nga muốn tránh cái đó, thì muốn tránh cái đó người ta dùng đến mercenary để lính đánh thuê, thì Nga cũng dùng cả Prigozhin đấy, là cũng đang dùng lính đánh thuê đấy. Thế thành ra cái hiện tượng đó là ông kia không muốn có ảnh hưởng xấu ở trong chính trị bộ độ đối với ông ấy, dân chúng phản ứng với đó, cho nên mới dùng khả năng đó. Thì bây giờ cả hai bên, thật ra tôi nói là ở trên bên Ukraine cũng đã có một cái có thể gọi là International Brigade rồi, còn ở bên Nga thì đã dùng Prigozhin trước rồi. Thì bây giờ cái sự tuyển mộ những lính đánh thuê về đánh ở bên Ukraine thì là cái chuyện cũng thông thường thôi. Cái chuyện đó là để tránh cái tình trạng ở Nga, vì đó có tí thứ là cái đó, cái yếu đó là cái yếu là phong trào phản chiến của Nga chưa xảy ra, vì chưa có việc động viên hoàn toàn. Đấy. Còn nếu có động viên hoàn toàn thì mình không biết làm sao cả. Thế thành ra vì thế cho nên cái sự phản chiến đó lại phải có cái sự hướng dẫn của một lãnh đạo nào đó có khả năng đó. Thì ông Navalny là một những người đó, cho nên ông phải tiêu diệt Navalny trước ngày. Cái đó là cái yếu của Nga.
Nay thì chuyển sang một cái cuộc xung đột khác mà như giáo sư biết là cũng đã thu hút sự chú ý quan tâm của quốc tế và khu vực trong suốt nhiều tháng qua, đó là xung đột giữa Israel với Hamas ở Gaza. Gần đây có cái sự cảnh báo từ Liên Hợp Quốc rằng là cái nạn đói ở Gaza là khó tránh khỏi và sắp xảy ra, đặc biệt là ở cái miền Bắc đấy. Giáo sư bình luận thế nào câu chuyện này và cái tình hình cuộc xung đột này, thưa giáo sư?
Tôi bắt đầu bằng cái tình trạng hiện nay đang xảy ra đấy. Hiện đang xảy ra đấy, thì chúng ta thấy là ông Netanyahu, chính phủ của ông ấy, tuy bằng có tất cả thế giới phản đối, ông vẫn tiếp tục hành động của ông. Và ông đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ có một cái, ông ấy sẽ hoàn toàn là không chấp nhận Hamas, tiêu diệt hoàn toàn Hamas và sẽ tiếp tục chiếm đóng cái West Bank và Gaza trong một thời gian lâu dài, nếu không thể nói là vĩnh viễn. Thì cái điều đó là trái ngược hẳn với cái bây giờ hiện nay cái giải pháp mà đưa ra các nước ra trên thế giới đó, đưa ra nhất là ông Mỹ đưa ra đó, kêu là phải ngừng bắn, phải có giải pháp tạo ra một cái thế, một cái quốc gia Palestine độc lập, người ta gọi giải pháp hai quốc gia đó. Thì thật sự cái giải pháp hai quốc gia này đó đã có từ lâu rồi, từ nhất là từ sau cái cuộc chiến tranh năm 1967 khi mà Do Thái chiếm đóng East Jerusalem, chiếm đóng Golan Heights, chiếm đóng cái Sinai, cái bán đảo Sinai đó. Thì hai quốc gia, giải pháp hai quốc gia có nghĩa là cái này sẽ tạo ra một quốc gia Palestine độc lập, bình đẳng với ông Israel và hai nước sống chung hòa bình với nhau, công nhận lẫn nhau. Đấy, điểm nhất. Điểm thứ hai là để cho cái Palestine nó có một cái nước đàng hoàng ấy, thì phải có một cái thủ đô, mà thủ đô của nó phải có thủ đô của nó ở vùng East Jerusalem, là cái nơi đó là cái nơi coi như thánh địa của họ mà cái ông Do Thái đã chiếm sau cuộc chiến tranh năm 1967. Điểm thứ ba là cái settlement của Do Thái, cái khu định cư phải ngưng lại và phải giải tỏa. Cái đó giải pháp gọi là land for peace, trả đất để cho lấy hòa bình. Thì chúng ta thấy là cái gì là trên thực tế xảy ra là giải pháp. Bây giờ trên những thực tế cái gì xảy ra? Thì chúng ta thấy là trên thực tế đó, thì hiện nay đó là cái phụ gọi là settlement, cái khu định cư của bên dưới của Israel đó, thì càng ngày càng nhiều. Mà chính phủ Mỹ đó, luôn luôn nói rằng là chống cái chuyện đó, nhiều chuyện nó cứ xảy ra. Tôi lấy vài thí dụ. Thí dụ thứ nhất là thí dụ dưới thời ông Carter là tổng thống dân chủ. Thì ông nói là chính sách position on the settlement is very clear. Cái là lập trường của chúng tôi về settlement, khu định cư rất là rõ ràng. Chúng tôi nghĩ rằng nó không có legal, nó không hợp pháp và nó là một cản trở cho hòa bình. Đó là thời ông dân chủ. Đến thời ông Cộng hòa là ông Reagan thì ông bảo phải chấm dứt ngay cái việc mở rộng các settlement của Do Thái. Đấy là điều quan trọng nhất, bởi vì như vậy nó cần thiết để tạo ra một cái sự hòa giải. Thế thì như vậy, đó là ông Reagan. Rồi sau đó ông nào cũng thế, rồi ông Bush bố, rồi Bush con thì còn nói mạnh hơn nữa. Tức là Israel settlement activity in occupied territories must stop. Tức là cái định cư, những hoạt động định cư trong những vùng kia mà Israel chiếm đóng đó phải chấm dứt ngay lập tức. Thế nhưng ông nói như vậy thì cái gì chuyển ra? Tới thời ông Carter ông nói như vậy thì sau đó cái số người Jewish đến settlement là 61.500. Đến thời ông Reagan nói mạnh, rất là mạnh thì nó lên đến 106.500. Rồi đến thời ông Bush và tôi nói là ông vừa tuyên bố là phải chấm dứt đó, thì nó lên đến 414.119 rồi. Thế thành ra đó là các settlement, ông Mỹ hoàn nhiên bất lực chống với việc settlement này. Mà cái settlement này là một điều kiện để tạo ra một chính phủ hai quốc gia. Thế bây giờ, từ xưa đến nay, ấy, tất cả các đời tổng thống ấy, đều tuyên bố cái settlement ở trong cái vùng chiếm đóng ấy, là illegal, tức là bất hợp pháp. Thì đến thời ông Trump đó, thì ông Ngoại trưởng Pompeo đưa ra một cái lý thuyết gọi là Pompeo Theory. Thì ông nói là các cái settlement đó là về thực chất thì không phải là bất hợp pháp, tức là proxy, not illegal. Nhưng là chính phủ với hướng tâm thì hoàn toàn nhân nhượng Do Thái và không chống đối với settlement này. Thì hiện nay đó, tôi nhớ, hồi anh nhớ đó, ban nãy tôi nói là 61.000 thời Carter từ năm 1980, thì bây giờ đã 2024 đó, thì số người Do Thái định cư đó, ở những vùng đó 700.000 người, tức là gần 10% tổng số dân Do Thái. Họ sống trong 150 khu định cư và 128 đền đồn. Thì như vậy cái settlement này là một cái điều kiện của hai quốc gia, thì với chính sách của Do Thái trong mấy chục năm nay thì nó đã trở thành rất là khó khăn. Làm sao mà đòi người ta phải bỏ settlement để đi định cư nơi khác, đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là nếu muốn có một quốc gia mà nó gọi là hợp lý đó, thì nó phải là một quốc gia gọi là contiguous state, tức là mà nước nó liên lạc với nhau. Thì chúng ta thấy là ở bên nước gọi là dân Palestine thì ở hai vùng, một cái chảo đất rất nhỏ là vùng Gaza, là bề ngang thì có 10 cây số, bề dài thì có 40 cây số, rất nhỏ, hơn 2 triệu dân ở đó. Rồi cái vùng gọi là vùng Palestine, vùng West Bank đó, thì là một bên Gaza thì do Hamas chỉ huy lãnh đạo, một bên West Bank thì do cái Palestinian Authority lãnh đạo. Thế giờ tôi hỏi rằng là nếu mà bây giờ nó cứ càng ngày càng tiến như vậy và cái settlement nó như vậy mà lại cái nước lại không bị ở giữa, cái một cái nước mà bị chia giữa là cái settlement thủ nghịch phạm, mà không những ở giữa thì ngay ở trong West Bank đã cũng có những settlement của Do Thái và họ có những cái nút chặn của Do Thái, như vậy thì làm sao thành một nước độc lập được? Bây giờ mình nhớ lại cái thời mà ngày xưa thời Pakistan nó có hai nước, một bên hai phần của nước, một bên là East Pakistan và bên là West Pakistan, ở giữa là vấn đề Ấn Độ. Cuối cùng là năm 1971 xảy ra cuộc đánh nhau, thành ra East Pakistan, West Bank tách rời ra. Thì bây giờ tình trạng đó đương xảy ra ở đây, thì chúng ta sẽ hỏi làm sao là cái vấn đề ngoài cái việc định cư land for peace, trả đất để cho lấy hòa bình, tạm dừng có sự xảy ra, ông Israel không hề trả land for peace cả, tức là không trả đất để lấy hòa bình. Có mỗi một lần duy nhất là trường hợp là thời Jimmy Carter, ông rất cứng rắn cho nên Israel phải trả lại mất cái vùng Sinai, cảng bán đảo to lớn Sinai cho Ai Cập, đó là duy nhất thôi. Còn ông vẫn giữ đồi Golan Heights và ông vẫn đóng một cái vùng East Palestine. Thành ra như vậy cái chưa không được rồi. Bây giờ đến cái việc thứ ba là ông nói là có một cái capital của Palestine ở East Jerusalem đấy, thì gần đây chắc cũng khoảng độ năm thôi, trong khoảng năm đấy, thì cái quốc hội của Do Thái đã ra đã luật là coi những cái người mà không được quyền, ai được thuận nhận bất cứ đất nào ở cái vùng cánh địa của Do Thái cho Israel. Thế thì làm sao mà có thể xảy ra được cái giải pháp gọi là giải pháp hai quốc gia mà hiện nay nhiều người đang cố gắng đó? Thì tôi nghĩ đó chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi, bởi vì ông chính phủ Do Thái trong mấy chục năm nay, nhất từ thời Netanyahu, đã làm những việc gọi người ta là fait accompli, là những cái đó rồi, đã làm cho cái giải pháp hai quốc gia trở nên cực kỳ khó khăn.
Vâng, mới đây dường như là trong lúc giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột này đó, có thể là đang tìm kiếm những cái giải pháp nào đó để mà đàm phán, có thể từ ngừng bắn cho đến dần dần tới đình chiến hay như nào đó. Thì trong cái thời điểm, trong lúc như thế, gần đây là có thủ tướng của Palestine là Mohamed Shia đấy, thì đã công bố quyết định từ chức đấy, sau khi mà đệ đơn lên tổng thống Mahmoud Abbas đấy. Thì nhân tiện sự biến này, giáo sư bình luận thế nào đấy về các cái tiếp cận của các bên, mà có thể công khai, cũng có thể là không công khai, chưa công khai, trong cái việc có thể là đi tới một cái đàm phán nào đó dẫn tới là kết thúc sớm hơn cuộc xung đột này và vãn hồi hòa bình, thưa giáo sư?
Về chính phủ Do Thái ấy, là một tác nhân chính ở trong đó, thì chừng nào có ông Netanyahu thì không có cái chuyện mà hòa giải được, tức là bởi vì ông Netanyahu nó nói rõ rằng là ông ấy sẽ, như là ông ấy tiếp tục, ông sẽ đánh cho đến tan Hamas, không còn người nào cả. Thì trong cái cuộc mà anh nói cái việc điều hình hiện nay đó, thì trong đó có cái giải pháp là tạm gọi là ceasefire, tức là tạm ngừng chiến, không phải là hoàn toàn ngừng chiến, gọi là tạm ngừng chiến thôi. Thì để nghĩa là, tại vì Israel nói rằng là những cái lãnh đạo Hamas vẫn còn ở trong cái vùng Gaza, và tạm chiến như vậy tức là họ có thể họ bỏ ra. Thì trường hợp ngày xưa đó, khi mà ông Arafat bị, thì Mỹ đã giao tìm giải pháp để cho những cái người đó đó, họ, tức là ông Arafat, chính phủ Arafat được chạy sang lên Lebanon để bắt chết. Thì bây giờ không biết là cái giải pháp đó là ông Netanyahu có chịu không, và ông nhất định tiêu diệt hết. Thế thành ra tôi thấy là cái chuyện đó là ông một đằng ở phía một phía với đối tác như vậy. Thế đối thứ hai là Mỹ, thì tôi thấy anh như anh tôi nói bên đây hoàn toàn bất lực trong vấn đề settlement, và nhất là trong cái cuộc tình cử hiện nay thì chả ai dám nói gì cả, bởi vì ảnh hưởng của Do Thái ở chính vị Mỹ rất là lớn, nhất là có sự hiện diện của ông Trump với lại cái số người đông đảo ủng hộ của ông ấy. Thế thành ra là cái vấn đề của Mỹ cũng rất là khó. Bây giờ những nước Ả Rập ấy thì họ cũng muốn không đánh nhau nữa để họ còn phát triển thế giới của họ, nhất là những nước đương dầu hỏa, đương tiêu tiền, họ muốn thôi quên đi Palestine đi, nhưng mà vấn đề là họ, dân họ không chịu. Cho nên chừng nào mà họ Do Thái còn làm những chính sách áp lực như thế này thì những chính phủ đó bị áp lực không thể nào chấp nhận giải pháp hai quốc gia được. Như ban nãy tôi nói, giải pháp hai quốc gia rất là khó thực hiện. Và bây giờ như chúng ta lấy cái hành động của Do Thái đó, thì mới tháng 10 năm trước đó, thì khi mà Hamas tấn công Do Thái mà giết thải người đó và làm những hành động rất là tàn bạo, thì mọi người bất mãn, thế giới đều ủng hộ ông Israel. Nhưng bây giờ họ lại focus vào cái hành động tàn bạo của Israel. Tôi lấy thí dụ nhé, là khi mà tháng 10 năm 2023 đó, thì cái số tụi Hamas tấn công vào Gaza thì giết chết hơn 1.400 người và bắt đi hơn 230 con tin. Cái số này so với cái số người Palestine bị chết đến ngày nay là gần như 30.000 người. Như vậy thì là cái rất là hoàn toàn bất tương xứng. Rồi thứ hai nữa là Do Thái tiếp tục tấn công đến nỗi mà ông Thomas Friedman là bình luận ra gốc Do Thái. Ông ấy là người bình luận ra đã được 3 phần thưởng, 3 lần được thần thưởng Pulitzer Prize. Ông nói là có hai yếu tố mà làm tệ hại nhất. Là thứ nhất là hàng ngàn người Palestine bị chết. Và thứ hai, cái kế hoạch của ông Netanyahu hứa hẹn chiếm đóng vĩnh viễn cái vùng Palestinian. Thành ra ông ấy kết luận rằng là cuộc hành quân của Do Thái biến thành một máy xây thịt từ Midgrader. Máy xây thịt có mục đích duy nhất là giảm bớt dân số Palestine để cho Do Thái dễ kiểm soát. Thì chính một cái người mà Do Thái mà cũng phải bất mãn như vậy thì chúng ta thấy là đã bày tỏ ra rất nhiều bất mãn trên thế giới. Thí dụ như là cái ông South Africa thì đưa kiện Do Thái ra trước toàn quân sự về tội diệt chủng. Các quốc gia Âu Châu bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an đều chống lại với Mỹ cả. Thành ra chúng ta thấy là cái nguy hiểm này là cái điều này rất là khó đi đến một giải pháp thực tiễn mà để ý đến quyền lợi của Palestine. Tôi nghĩ là nếu cuối cùng thì họ chính phủ các nước không làm gì được thì họ làm ngơ để cho ông Do Thái như là giải quyết vấn đề Palestine.
Vâng, theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ đã và đang diễn ra tới thời điểm này của cả hai đảng, giáo sư thấy là có cái điểm gì đáng chú ý ở trong cái chính sách, trong cái việc là có thể là giải quyết cái cuộc xung đột đó ở Israel và Hamas, thưa ông, mà cái điểm mà theo giáo sư là đáng chú ý đó?
Bây giờ tôi lấy cái thí dụ giả thử nếu ông Biden mà ông thắng đó thì ông sẽ tìm giải pháp hai quốc gia mà tôi nói là cực kỳ khó khăn có thể thực hiện được. Trường hợp thứ hai mà nếu ông Trump mà ông thắng đó, thì chúng ta thấy là cái gọi là cái chủ thuyết Pompeo hoàn toàn bên của Do Thái thì có nghĩa là ông sẽ lờ đi để cho Do Thái tự thanh toán Palestinian. Đó là hai trường hợp xảy ra. Thế giờ làm sao để hai người đứng tranh cử với nhau? Thì chúng ta thấy sở dĩ mà bà Haley hiện nay bà nhất định bà đứng lại đó, là bởi vì bà có một cái lập trường rất lớn. Bà bảo nước Mỹ thiếu gì người mà cứ phải đi có hai công già đi ra tranh cử. Thế lại còn nữa lẫn cẩn ông nào cũng gọi là nó lầm ấy, thế thành ra bà con ở lại. Thế thì trong trường hợp đó thì bà ở lại, tại sao? Bà hy vọng rằng nếu mà bây giờ tại poll, cái gọi là survey đó, những cái phỏng vấn dân ý đó, họ thấy rằng là đa rất nhiều người ở trong đảng Cộng Hòa, nếu mà ông Trump mà bị coi là một criminal, một người tội phạm thì họ sẽ không bỏ phiếu. Vì thế bà này bà hy vọng cái chuyện nó xảy ra, thì vấn đề lại tùy thuộc vào cái việc kiện của ông này. Điều kiện ông này, cái việc criminal là do tòa án liên bang kết ra. Thì bây giờ đó, ông ấy đưa làm thì đùng một cái, ông tôi gặp pháp viện, ông bảo tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó thì ông đề là cái bắt đầu là tranh luận đó, ở tòa án pháp viện là cuối tháng 4 sắp tới nha. Nếu mà ông giải quyết nhanh nhất ấy, thì cũng phải đến tháng 6. Thế thì, nhưng mà vấn đề đặt ra là này, tháng 3 này này, có Super Tuesday. Rồi đến tháng 7 đó, thì là có cái đại hội đảng Cộng Hòa họ bầu cử. Bây giờ thí dụ trường hợp họ mà trong với hai điểm xảy ra, thứ nhất là khi ông tránh tòa án tối cao pháp viện của liên bang ấy thụ lý thì tất cả mọi bản án đều phải ngừng, các cái thủ tục tranh biện ở trong tòa án đều phải ngừng để chờ họ quyết định đã. Bây giờ họ quyết định xong thì cái thủ tục thuộc lại rất là lâu, và nhất là đến tháng 7 đó, khi ông Trump được làm nominee của ông ấy, thì cái truyền thống của cái trừ ghi trường hợp ông Cuomo ngày xưa đó, thì thường thường là truyền thống của Bộ Tư pháp là không làm cái gì để cản trở, gọi là ảnh hưởng đến cái việc tranh cử tổng thống cả. Thành ra là họ thích hợp với cái trường hợp của ông Trump là ông cứ postpone cho đến cuối cùng. Thế thành ra đó, hiện nay là tình hình nó đừng chờ đợi. Không biết ông có phải phán quyết đến đâu, nhanh đến đâu, và cái ông tòa án liên bang sau khi ông tiếp tục tư vấn thì có thể tiến hành đến đâu để có thể đưa ra phán quyết về cái việc của ông này, của ông Trump, trước khi mà có cuộc tranh cử vào tháng November, là tháng 11. Thì cái trường hợp này rất nhiều người tiên đoán là với cái hành động của ông Trump thì thường có thể kéo dài và mục đích ông để chờ, nếu ông thắng cử thì ông sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện. Thì đó là trường hợp, bây giờ cái vai trò, cái lối chính sách của hai bên đó, một đảng Trump, một đảng Biden, một đảng bà Haley. Thì ông Biden thì tổ tội ông Trump là làm hỏng mọi sự. Thì vấn đề là ra là người dân ấy, người ta bỏ phiếu vì túi tiền, nhưng mà họ ít, người dân ít quan trọng đến cái tình hình thế giới đó. Người ta có nói câu là cháy nhà hàng xóm bình dân như vậy mà.
Thưa giáo sư, thế thì bây giờ tóm lại đấy, nhìn vào hai cuộc xung đột, như là cuộc xung đột gần nhất mà giáo sư đang bình luận vừa rồi đấy, là giữa Israel và Hamas ở khu Gaza đấy, và thứ hai là cái cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, thì giáo sư có cái gọi là cái dự phóng gì hay không về cái việc là các cái cuộc xung đột này đấy có thể tiếp diễn ra sao và nó có thể kết thúc như thế nào?
Cuộc điều đình nó rất khó, nó tùy thuộc vào tương quan lực lượng. Tương quan lực lượng ở vùng Gaza đó thì hoàn toàn thiên về phía Do Thái. Nếu mà các quốc gia trên thế giới mà nhất là dưới cái sự gọi là từ chối quyền lãnh đạo của Mỹ ấy, thì cái vấn đề đó sẽ rơi vấn đề giải quyết lâu và Do Thái sẽ thắng, và thắng thì ra sẽ bị cô lập và Mỹ cũng bị cô lập theo. Và cái vụ mà cái gọi là cái vụ mà bất mãn thì cả thế giới đọc nó sẽ âm ỉ rất lâu, thì nó như là cái ngoài nổ chậm, ngoài thuốc súng nổ chậm ở bên đó. Bây giờ về vấn đề Ukraine á, thì chúng ta thấy là cũng lại tương quan lực lượng. Vì thế cho nên là ông Macron nói là không thể để Nga thắng được, và tôi nghĩ là quyền lợi của thế giới tự do cũng không thể để Nga thắng được. Thế thành ra đó, cuối cùng sẽ đi đến giải pháp điều đình. Giải pháp điều đình ấy, thì là Nga đó, chúng ta thấy là ông đòi ông lấy Crimea là ông giả rồi, nhưng hợp ông Do Thái lấy Golan Heights là không có trả. Điều thứ hai, ông đòi cái hai vùng tự trị là Donetsk và Luhansk, thì chúng ta thấy là gần đây đó, là vì thiếu viện trợ cho nên ông Ukraine đã phải rút ra khỏi một cái tỉnh rất quan trọng ở Donetsk, và như vậy là có thể ông Putin đã giải quyết được vấn đề là chiếm luôn hai vùng đó. Thì cái việc xảy ra là điều đình thì xảy ra là phải đứng giữa lẫn nhau, thì dĩ nhiên là nước yếu như cái ông Ukraine thì sẽ bị ép. Thì có lẽ là ông Ukraine mà cái mục tiêu của ông Zelensky là đòi hỏi lấy lại tất cả đất đai lãnh thổ bị Nga tấn công chiếm đóng đó, thì cái chuyện đó khó xảy ra. Bây giờ để đền cho Ukraine thì phải có một hình thức nào đó, gọi là hình thức gọi là bảo đảm cho ông ấy, ông không bị tấn công sau khi ông nhường rồi thì không gì mà tấn công nữa. Thì cái đường đó chỉ có một cách là cho ông vào NATO thôi. Thế thì vấn đề thì cái đó rất nhạy cảm, cho nên người ta bây giờ chừng nói đến cái giải pháp là có thể cho ông vào EU là cái đầu bước đầu tiên đã, tính sau. Thì đó là cái gọi là cái giải pháp mà mình tưởng tượng ra có thể có thôi, chứ còn nó xảy ra đâu thì rất tùy thuộc vào cái tương quan thế giới lực lượng, và nó lại tự hoàn toàn vào cuộc tuyển cử Mỹ. Bởi vì nếu ông Trump xảy ra đã thắng thì xong rồi, nước Mỹ sẽ hoàn toàn mất tín nhiệm trên thế giới và sẽ bị cô lập và sẽ phải không còn là một lãnh đạo của thế giới tự do nữa. Bởi vì cái vụ của ông ấy bất lực trước vụ Navalny rồi không chịu bỏ phiếu giúp cho Ukraine, thì hai cái đó cho chứng tỏ là cái gọi là cái sự tín nhiệm của thế giới đối với nước Mỹ không còn, cái là tương đối đã mất nhiều. Và nếu mà có một chính phủ mới của Mỹ mà trở lại chính sách biệt lập và chính sách dân túy thì dĩ nhiên là vai trò Mỹ phải xuống.
Vâng, thế vừa rồi là cuộc trao đổi giữa VOA tiếng Việt với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, học giả chuyên về ban giao quốc tế và chính trị quốc tế từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi, trình bày các đánh giá, nhận xét dự phóng của ông về các cái cuộc xung đột thu hút sự chú ý của công luận của quốc tế và khu vực. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi podcast câu chuyện quốc tế này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Kính chào cô Phương nhé.